Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 30 tháng 8, Tòa án cấp cao ở Đà Nẵng y án 5 năm rưỡi tù và 4 năm quản chế đối với nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm, một ngày sau khi một tòa tương tự ở Thành phố Hồ Chí Minh y án 8 năm tù và 3 năm quản chế đối với nhà hoạt động Trần Văn Bang. Luật sư Lê Đình Việt, người bào chữa cho ông Lâm, chia sẻ với VOA sau phiên phúc thẩm bác kháng cáo đối với ông Lâm.
Về vấn đề kết quả phiên tòa hôm nay thì tôi nhận thấy nó không phản ánh đúng cái diễn biến thực tế của quá trình phiên tòa. Tức là kết quả nó không phản ánh đúng cái nội dung của các cái vấn đề được tranh luận tại phiên tòa. Ở đây thì tại phiên tòa thì tôi về mặt cơ bản được trình bày tương đối đầy đủ những cái quan điểm của tôi. Hội đồng xét xử thì có lắng nghe, còn cái vấn đề là tiếp nhận hay không thì nó sẽ được phản ánh trên cơ sở cái kết quả phiên tòa đấy.
Nhà chức trách cho rằng ông Lâm đã soạn thảo đăng tải 19 bài viết trên mạng xã hội Facebook cá nhân và 25 video bài viết lên mạng xã hội YouTube với nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng đảng nhà nước. Bà Lê Thị Thanh Lâm và ông Lâm viết trên trang Facebook sau phiên xử, vở kịch hôm nay họ đã diễn xong, Bùi Tuấn Lâm bị y án. Luật sư Lê Đình Việt cho VOA viết thêm rằng, ông không được gặp thân chủ hôm 29 tháng 8, mặc dù đã đến trại giam công an thành phố Đà Nẵng và chờ hàng giờ ở đó. Ông cho biết.
Thì, sau đó là tôi cũng đã đợi đến hơn 4 giờ chiều thì họ mới ra, họ cho biết là họ không đồng ý cái việc gặp của tôi. Với lý do là cơ quan đang thực hiện cái việc soát xét nên không cho gặp. Đấy. Và tôi thấy cái điều này nó không đúng với quy định của pháp luật, vì cái lý do gọi là từ phía trại tạm giam, cơ sở giam giữ đấy, đối với người bị tạm giữ là lý do nội bộ của cơ quan thì cái điều đó là không được quy định tại pháp luật rồi.
VOA đã liên lạc công an thành phố Đà Nẵng và tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để tìm hiểu về việc luật sư bị từ chối gặp bị cáo Lâm trước phiên xử nhưng chưa được phản hồi. Một thành viên gia đình của ông Trần Văn Bang nói với VOA với điều kiện ẩn danh vì lý do an toàn rằng tòa cấp cao thành phố Hồ Chí Minh xét xử hôm 29 tháng 8 với bản án bỏ túi. Một thành viên gia đình của ông Bang cho VOA biết việc kết tội của viện kiểm sát và của tòa án đã có sẵn. Họ chỉ việc cầm giấy đọc mà không cần tư duy, không cần suy nghĩ. Họ không tranh luận mà chỉ kết luận. Người này cho biết thêm, thất vọng vô cùng và nền tư pháp trong phiên tòa này. Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Báo Tiền Phong dẫn cáo trạng đối với ông Bang cáo buộc rằng ông đã sử dụng 3 tài khoản Facebook bao gồm Trần Bang, Bang Trần, Trần George để soạn thảo đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu chính quyền nhân dân. Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án việc giữ nguyên bản án hà khắc đối với hai ông. Bà Bryony Lau, phó giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, nêu nhận định qua tin nhắn với VOA hôm 30 tháng 8. Việc bán kháng cáo của ông Trần Văn Bang và ông Bùi Tuấn Lâm trong tuần này có nghĩa là hai nhà hoạt động này sẽ phải ngồi tù nhiều năm chỉ vì chỉ trích chính quyền Việt Nam. Họ lẽ ra không nên bị trừng phạt vì thực hiện các quyền căn bản về tự do ngôn luận. Tổ chức nạn nhân của chế độ Cộng sản có trụ sở tại Mỹ. Hôm 29 tháng 8 viết trên Twitter, ông Trần Văn Bang và ông Bùi Tuấn Lâm bị bắt chỉ vì công khai chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước phiên xử, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 28 tháng 8 kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông Bang và ông Lâm, đồng thời viết trên Twitter rằng Việt Nam phải chấm dứt việc giam giữ các nhà hoạt động chỉ vì họ thực hiện quyền tự do ngôn luận và trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ tùy tiện. Công an Việt Nam bắt giữ ông Trần Văn Bang vào tháng 3, 2022 và bắt ông Bùi Tuấn Lâm vào tháng 9, 2022, rồi sau đó cáo buộc hai ông tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Hồi tháng 5, trong hai phiên tòa riêng biệt, ông Bang bị tuyên 8 năm tù và ông Lâm bị tuyên 5 năm rưỡi tù. Chính quyền Việt Nam bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng quyền tự do biểu đạt của người dân luôn được tôn trọng và rằng họ chỉ bắt giam và xử tù những ai vi phạm pháp luật.
Một số ngư dân ở Quảng Ngãi hôm 30 tháng 8 trình báo với cơ quan chức năng Việt Nam rằng tàu cá của họ đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc truy đuổi và dùng vòi rồng tấn công trong khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa, khiến cho hai ngư dân trên tàu bị gãy tay và chấn thương vùng đầu. Còn tàu cá và các thiết bị hàng hải của họ bị cháy và hư hỏng nặng. Truyền thông Việt Nam dẫn lời khai của ngư dân Huỳnh Văn Hoành, 43 tuổi, chủ tàu cá QNG 90495TS cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng 28 tháng 8, khi tàu cá của ông cùng với thuyền trưởng Huỳnh Văn Tiến, 26 tuổi và 8 ngư dân khác đang di chuyển từ đảo Phú Lâm đến bãi Sa Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa để đánh bắt, thì họ phát hiện một tàu mang cờ hiệu Trung Quốc áp sát. Báo Kinh tế Đô thị dẫn lời ông Hoành kể lại rằng, khi tôi đang nằm ở cabin thì nghe anh em hô hoán có tàu lạ áp sát. Chưa kịp đứng lên quan sát thì tôi đã bị những người trên tàu mang số hiệu 4201 dùng vòi rồng xịt vào làm lăn xuống bon tàu. Khi đứng dậy cả người thương tích, tay phải bị gãy. Thuyền trưởng Huỳnh Văn Tiến cũng bị chấn thương ở vùng đầu. Theo lời của ngư dân Huỳnh Văn Khanh nói với báo Tuổi Trẻ, tàu nước ngoài, được hiểu là tàu Trung Quốc, đã phun vòi rồng để tàu cá của các ngư dân chết máy. Nhưng vì tàu cá không bị chết máy nên tàu Trung Quốc đã thả cano xuống áp sát. Tàu này sau đó tiếp tục truy đuổi, phun vòi rồng, áp sát liên tục và tìm cách lên tàu cá của các ngư dân. Mãi đến 3 giờ chiều cùng ngày, tàu hải cảnh Trung Quốc mới bỏ đi. Lúc này tàu cá của các ngư dân đã hư hỏng rất nặng, trong đó nhiều chỗ trên tàu làm bằng gỗ và kính bị vỡ vụn, có dấu hiệu bị chìm. May nhờ có máy bơm nước trên tàu nên các ngư dân đã kịp hút nước ra. Sau đó, một tàu sắt khác của Trung Quốc mang số hiệu 4104 tiến lại gần, yêu cầu được lên tàu cá để cứu chữa cho các ngư dân. Thấy những người trên tàu Trung Quốc mang vũ khí, các ngư dân lo sợ bị bắt giữ nên đã từ chối và chạy về đất liền vào tối 29 tháng 8. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi hôm 30 tháng 8 cho biết sẽ trình báo lên cơ quan chức năng cấp trên để điều tra, làm rõ vụ việc. Đây là vụ tấn công mới nhất trong rất nhiều vụ tàu Trung Quốc tấn công, rượt đuổi, gây hư hại tài sản và thương tích cho ngư dân Việt Nam. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, chỉ trong tháng 8 này, ngoài vụ tàu cá trên mới bị tấn công, có hai tàu cá khác cũng bị tàu nước ngoài tấn công, là một tàu cá cùng với 12 ngư dân của chủ tàu Trương Thị Bích Chi và tàu cá với 10 ngư dân của chủ tàu Nguyễn Văn Quang. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh hôm 29 tháng 8 cho biết, tỉnh này sẽ thực hiện các giải pháp nhằm cứu hòn trống mái, một biểu tượng của Vịnh Hạ Long khỏi nguy cơ sụp đổ. Vài ngày sau khi truyền thông quốc tế đưa tin về khả năng cảnh quan này sẽ biến mất do quá trình hoạt động địa chất, kiến tạo, tác động của nước biển và cả tình trạng đánh bắt trái phép lẫn du lịch quá mức. Hòn trống mái thường được quốc tế biết đến với tên gọi Kissing Rocks, bao gồm hai đảo đá nhỏ có hình thù như một đôi gà trống mái, cao khoảng 13,9 mét. Đây được xem là một biểu tượng của Vịnh Hạ Long, nơi đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Theo báo cáo nghiên cứu đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn hòn trống mái Vịnh Hạ Long đã được đưa ra trong buổi hội thảo của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường vào ngày 31 tháng 7, thì hòn trống mái có 40 khối có nguy cơ trượt đổ lở, trong đó có 11 khối ở hòn trống và 29 khối ở hòn mái. Báo cáo giải thích, do trải qua quá trình hoạt động địa chất, kiến tạo và sự tác động của nước biển, hòn trống mái có cấu tạo đơn nghiêng với nhiều hệ thống khe nứt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở hoặc bị biến dạng. Ngoài ra, một vấn đề lớn khác góp phần tạo ra nguy cơ sụp đổ hòn trống mái là tình trạng đánh bắt trái phép và du lịch quá mức. Cụ thể, các thuyền tham quan và đánh bắt đã không giữ đủ khoảng cách, góp phần làm xói mòn đá, gây thêm thiệt hại cho nền móng vốn chông chênh của hòn trống mái. Báo cáo kêu gọi các cơ quan chức năng Việt Nam thực thi nghiêm ngặt các quy định để bảo tồn di sản này, chẳng hạn như giới hạn tốc độ và khoảng cách đối với tàu thuyền, không khuyến khích đánh bắt gần các hòn đá có nguy cơ sụp đổ. Ban Quản lý Vịnh Hạ Long hôm 29 tháng 8 nói với báo chí rằng sẽ triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ hòn trống mái, trong đó bao gồm việc yêu cầu các doanh nghiệp và các chủ phương tiện vận tải khách khi di chuyển qua khu vực hòn trống mái phải tuân thủ các quy định như giảm tốc độ di chuyển tới mức thấp nhất là 10 cây số một giờ, giữ khoảng cách tiếp cận gần hòn trống mái tối thiểu là 70 mét, áp dụng các biện pháp cảnh báo bằng tín hiệu trên phương tiện, đồng thời thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ chân đảo.
Ba khu công nghiệp Việt Nam Singapore mới được tiến hành nghi thức khởi công và nhiều khu công nghiệp khác được trao chứng nhận đầu tư, ký biên bản hợp đồng hợp tác hôm 29 tháng 8. Báo Tuổi Trẻ đưa tin rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chứng kiến nghi thức khởi công thêm 3 khu công nghiệp Việt Nam Singapore mới ở Cần Thơ, Bắc Ninh và Nghệ An. Ngoài ra, tin cho hay nhiều khu công nghiệp Việt Nam Singapore được công bố trong hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam Singapore diễn ra tại Hà Nội hôm 29 tháng 8, trong đó có 4 khu được trao chấp thuận chủ trương đầu tư tại Lạng Sơn, Thái Bình, Hà Tĩnh và Bình Thuận. Theo báo Tuổi Trẻ, nhiều tỉnh thành cũng đã ký kết, ghi nhớ để nghiên cứu tính khả thi mở khu công nghiệp gồm Bình Phước, Tây Ninh, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương và Hải Phòng. Thêm nữa, báo này cho biết nhiều dự án hợp tác giữa hai nước cũng được công bố tại hội nghị như thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam Singapore, các dự án hợp tác năng lượng tái tạo. VnExpress dẫn lời Thủ tướng Lý Hiển Long nói tại hội nghị trên rằng Singapore vui mừng vì đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và theo ông các khu công nghiệp Việt Nam Singapore là minh chứng rõ nét nhất. Như Vi Tiếng Việt đã đưa tin, lãnh đạo Việt Nam và Singapore đồng ý xem xét nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết trong cuộc hội đàm hôm 28 tháng 8 tại Hà Nội. Trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa hai nước những năm gần đây mở rộng thực chất, hai nhà lãnh đạo nhất trí xem xét khả năng nghiên cứu nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, Cổng Thông tin Chính phủ cho biết trong một thông cáo. Động thái này cho thấy Hà Nội mong muốn đưa quốc đảo Singapore lên vị trí ngoại giao hàng đầu, ngang hàng với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Việt Nam hôm 29 tháng 8 thông báo rằng cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ 8 sẽ diễn ra tại hai tỉnh Lào Cai, Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc từ ngày 7 đến 8 tháng 9 theo báo chí trong nước. Theo VnExpress, đoàn đại biểu Việt Nam do ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam làm trưởng đoàn, trong khi phía Trung Quốc là ông Lý Thượng Phúc, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn của Bộ Quốc phòng Việt Nam, được báo điện tử này dẫn lời nói rằng cuộc giao lưu này sẽ góp phần cụ thể hóa tuyên bố chung giữa hai nước về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 11 năm 2022. Ông Sang còn được dẫn lời nói tiếp rằng sự kiện trên là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong năm 2023 và nhằm tăng cường tin cậy hợp tác giữa hai nước. Theo VnExpress, phía Việt Nam cũng nói rằng giao lưu cũng tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Theo báo chí trong nước, trong khuôn khổ chương trình giao lưu lần này, phía Việt Nam và Trung Quốc sẽ có các hoạt động như tô đỏ cột mốc, trồng cây hữu nghị hay thăm đơn vị quân đội, trường học trên biên giới và tọa đàm. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin rằng trước khi diễn ra giao lưu, hai bên đã có các hoạt động như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân khu vực biên giới hay tặng học bổng cho các học sinh nghèo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.